Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 4 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về nhận định của hãng thông tấn Asia News về 5 năm triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto. Kế đó là các tiết mục Đạo lý thiên niên kỷ mới, Căn cước người Kitô và Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội. Hôm thứ Năm 22 tháng 4 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm Tổng Giám mục Phó với quyền kế vị của Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Cha Nhơn năm nay 72 tuổi, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1938 tại Đà Lạt, thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967 và được chọn làm Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt cách đây 19 năm và gần 3 năm sau lên kế nhiệm Đức Cha Nguyễn Sơn Lâm trong nhiệm vụ Giám mục Chính tòa Đà Lạt. Đức Cha Nhơn cũng kế nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Hòa trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Cha Ngô Quang Kiệt, năm nay 58 tuổi, nguyên thuộc Giáo phận Long Xuyên, thụ phong linh mục năm 1991 và được chọn làm Giám mục Lạng Sơn và Cao Bằng năm 1999. 6 năm sau, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Nội. Trong niên giám năm nay của Tòa Thánh, Tổng Giáo phận Hà Nội có trên 330.000 tín hữu Công giáo với 143 giáo xứ và hơn 90 linh mục triều dòng. Tin Roma. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư ngày 21 tháng 4, Đức Thánh Cha ôn lại chuyến viếng thăm Malta. Ngài nhắc đến niềm vui của những cuộc gặp gỡ với một dân tộc cắm rễ sâu trong đức tin và gương sáng của Thánh Phaolô. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đến Malta là để kỷ niệm 1950 năm Thánh Phaolô bị đắm thuyền, ghé lên đảo và ở lại đó 3 tháng. Ôn lại cuộc hành trình của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi, đừng sợ hãi sóng gió và những thất bại trong cuộc sống, bởi vì chương trình của Thiên Chúa cao cả hơn sóng gió và ngay cả đắm tàu. Đây là sứ điệp mà Đức Thánh Cha đã ngỏ với các bạn trẻ Malta chiều Chủ nhật 18 tháng 4. Chuyến viếng thăm Malta cũng là cơ hội để Đức Thánh Cha ca ngợi tất cả những ai tại đảo này đã đáp trả lại tiếng gọi của Chúa. Ngài đặc biệt nhắc đến các nhà truyền giáo của đảo quốc này. Biết bao nhiêu người đã lắng nghe tiếng gọi của Chúa, noi gương Thánh Phaolô ra đi mang tin mừng đến những vùng đất xa xôi. Đức Thánh Cha cũng đề cao cách sống đạo của người dân Malta. Họ luôn biết cách tìm ra những giải đáp trước những thách đố theo cái nhìn Kitô giáo về cuộc sống. Một dấu chỉ cụ thể của lối sống đó chính là người dân Malta biết tôn trọng sự sống của thai nhi và tính thánh thiêng của hôn nhân, nhờ đó luật pháp ngăn cấm phá thai và ly dị. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nói rằng Ngài rất khâm phục tinh thần hiếu khách của người dân đảo quốc này. Theo Đức Thánh Cha, đây cũng phải là đặc điểm của những nước lấy các giá trị Kitô làm cội rễ cho hiến pháp và văn hóa của mình. Tin Hải Phòng, Việt Nam. Đức Cha Vũ Văn Thiên, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giới Trẻ cho biết, Ủy ban Nhân dân Thanh Hóa không chấp nhận cho tổ chức Đại hội Giới Trẻ Toàn quốc tại Giáo xứ Ba Làng. Trong thông cáo đề ngày 20 tháng 4, gửi cho các linh mục đặc trách về mục vụ giới trẻ tại các giáo phận Việt Nam, Đức Giám mục Hải Phòng cho biết, trong khuôn khổ năm Thánh 2010 của Giáo hội Việt Nam, Ủy ban Giới Trẻ dự định sẽ tổ chức Đại hội Giới Trẻ Toàn quốc vào hai ngày 21 và 22 tháng 7 tới đây, nhằm mời gọi các bạn trẻ sống tinh thần năm Thánh và học hỏi về giáo hội. Giáo xứ Ba Làng thuộc Giáo phận Thanh Hóa là địa điểm được chọn để tổ chức đại hội. nơi tổ chức đại hội mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, vì tại đây, cha Đắc Lộ và một số nhà thừa sai đã cập bến lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 3 năm 1627, khởi đầu công cuộc truyền giáo tại miền Bắc. Dự tính tổ chức đại hội đã được trình lên Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hội nghị lần thứ nhất năm 2009 tại Bãi Dâu và được tất cả các giám mục đồng ý khích lệ. Tin vui này được đông đảo các bạn trẻ đón nhận và nô nức chuẩn bị tham dự. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã không chấp nhận cho tổ chức đại hội giới trẻ tại Ba Làng. Theo Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ, sau khi được phép của Hội đồng Giám mục, Ủy ban đã làm đơn gửi tới Ban Tôn giáo Chính phủ và quý cấp chính quyền tỉnh Thanh Hóa. Đơn đề nghị có chữ ký của Ngài, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ và của Đức Cha Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa. Sau nhiều tháng chờ đợi và nhiều lần liên hệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện nay đang có tranh chấp đất đai trong khu vực nhà xứ với chính quyền. Nếu chưa giải quyết được, thì không thể cho tổ chức đại hội giới trẻ tại Ba Làng được. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới trẻ Toàn quốc tuyên bố, xét rằng một đại hội toàn quốc cần phải có thời gian đủ dài để chuẩn bị. Đến thời điểm này mà chưa được chấp thuận, có nghĩa là không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Vì thế, sau khi xin ý kiến Đức Cha Thanh Hóa, chúng tôi đã thông báo cho Ban Tôn giáo Chính phủ về việc Ủy ban Giới trẻ quyết định rút đơn tổ chức đại hội giới trẻ tại Ba Làng và cũng không làm đơn để xin tổ chức đại hội ở bất cứ nơi nào khác nữa. Đức Cha Thiên cũng cho biết, Ủy ban sẽ tổ chức một cuộc hội thảo quy tụ một số đại diện giới trẻ của 26 giáo phận và một số dòng tu vào tháng 7 năm nay. Tin Buenos Aires, Argentina. Người dân Argentina phản đối dự luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Hôm thứ Ba 20 tháng 4 vừa qua, khoảng 7.000 người Argentina đã tập trung trước tòa nhà quốc hội để phản đối việc một ủy ban quốc hội nước này phê chuẩn dự luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính và cho phép họ được nhận con nuôi. Thứ Năm tuần trước, một ủy ban quốc hội đã phê chuẩn một biện pháp nhằm cho phép các cặp đồng tính được kết hôn và nhận con nuôi. Vì lý do này, dân biểu Cynthia Hutton đã kêu gọi người dân Argentina đến trước tòa nhà quốc hội để phản đối. Dân biểu Hutton nói, chúng tôi muốn thấy bất cứ một đứa trẻ được nhận làm con nuôi nào cũng có một người cha và một người mẹ. Cuộc biểu tình phản đối sẽ là một hành động ủng hộ những giá trị mà chúng tôi bảo vệ cho xứ sở của chúng tôi. Sẽ có hàng ngàn người dân Argentina nói không với hôn phối của những người đồng tính và việc họ được phép nhận con nuôi. Những đứa con nuôi đáng được có một người cha và một người mẹ. Trong khi đó, 100 vị giám mục Argentina hiện đang tham dự phiên khoáng đại lần thứ 99, được khai mạc hôm thứ Hai vừa qua. Trong khóa họp, các vị chủ chăn giáo hội tại quốc gia Nam Mỹ này thảo luận về một số vấn đề mục vụ, đặc biệt là chương trình có tên là Sứ mệnh vĩ đại tại lục địa. Đây là một sáng kiến nhằm gia tăng các chương trình giáo lý và mục vụ, hầu đào luyện tinh thần truyền giáo cho mọi cộng đồng Kitô trên toàn lục địa Nam Mỹ. Tin Havana, Cuba. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Havana, Cuba nói rằng quốc gia cộng sản này đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất, và dân chúng đang yêu cầu sớm muộn phải có những cải tổ chính trị và kinh tế. Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên Nguyệt San Lời Mới của Tổng giáo phận trong số ra hôm thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y James Ortega, Tổng giám mục thủ đô Havana, cũng kêu gọi Cuba và Hoa Kỳ hãy tái lập một cuộc đối thoại có ý nghĩa để bình thường hóa các mối quan hệ. Đức Hồng Y Ortega nói rằng, hiện nay dân chúng Cuba đang công khai nói đến những khuyết điểm của chế độ cộng sản mà ngài gọi là một nền cai trị theo kiểu Stalin thiếu tính sản xuất. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Havana khẳng định, đất nước chúng ta đang lâm vào một tình trạng rất khó khăn. Chắc chắn đây là giai đoạn khó khăn nhất mà chúng tôi chưa từng thấy trong thế kỷ 21. Theo Ngài, mặc dù nhiều người không đồng ý với nhau về phương thức giải quyết những vấn đề của đất nước, nhưng ai cũng nói rằng cần phải thay đổi nhanh chóng tại Cuba. Đức Hồng Y nói rằng đây là một sự đồng thuận của dân chúng. Tình trạng càng kéo dài làm cho dân chúng bất mãn. Cuba đã từng trải qua giai đoạn khó khăn nhất vào đầu thập niên 90 sau khi Liên Xô sụp đổ. Ngoài ra, quốc gia hải đảo này còn phải trải qua 3 trận bão hồi năm 2008. Tin London. Một vị giám mục Anh lo ngại cho tương lai của các trường công giáo nếu Đảng Dân Chủ Tự Do chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Được biết, một trong những chủ trương của Đảng Dân Chủ Tự Do là chống lại việc các trường công giáo, Anh giáo và Do Thái giáo tuyển chọn học sinh dựa trên cơ sở đức tin. Các nhà phê bình nói rằng chính sách này sẽ dẫn đến việc bãi bỏ các trường học vốn đã cung cấp một nền giáo dục có phẩm chất cao cho không biết bao nhiêu thế hệ. Trên nguyên tắc, các đức giám mục công giáo tuyên bố không để cho các đảng phái chính trị lôi kéo trong chiến dịch bầu cử. Tuy nhiên mới đây, đức cha Malcolm McMahon, giám mục Nottingham, đã lên tiếng tố cáo Đảng Dân Chủ Tự Do đang tìm cách phá vỡ liên minh giữa nhà nước và các giáo hội trong việc cung cấp một nền giáo dục tốt cho dân chúng. Đức cha McMahon kêu gọi người công giáo nên cân nhắc trước khi dồn phiếu cho Đảng Dân Chủ Tự Do. Đức cha McMahon hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales. Ngài tuyên bố, lập trường của chúng tôi là mọi người đều có quyền giáo dục con cái theo lương tâm của mình. Các nhà phê bình nói rằng, nếu chủ trương của Đảng Dân Chủ Tự Do được thi hành, thì 4.470 trường của Anh giáo, 2.300 trường của Công giáo và 85 trường của Do Thái giáo sẽ không còn quyền kiểm soát tiến trình tuyển lựa học sinh nữa. Tin Roma. Đại sứ Ship bên cạnh Tòa Thánh nói rằng chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại đảo này có một tầm quan trọng lịch sử rất lớn. Tưởng cũng nên nhắc lại nhân dịp viếng thăm Vatican ngày 27 tháng 3 năm 2009, Tổng thống Ship, ông Demetris Christofias, đã chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước ông. Giáo hội Công giáo tại đây cũng chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm. Theo ông Đại sứ Ship, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ có một tầm quan trọng lịch sử đặc biệt, bởi vì đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến viếng thăm đảo quốc này. Một thông cáo của Tòa Đại sứ Ship bên cạnh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha sẽ có những cuộc gặp gỡ chính thức với Tổng thống Cộng hòa Ship, với Đức Tổng giám mục Ship và đại diện của cộng đồng công giáo tại đây. Trong thời gian lưu lại tại đây, Đức Thánh Cha sẽ hành hương đến cột trụ Thánh Phaolô tại Paphos. Đây là nơi Tổng trấn La Mã đã cho trói vị tông đồ dân ngoại vào và đánh đòn. Trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Tòa Thánh ngày 7 tháng Giêng năm 2008, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tình trạng chia rẽ tại đảo Ship. Ngài kêu gọi Liên Âu tìm một giải pháp để chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo dài từ lâu. Hiện nay, một trong những lý do chính khiến Thổ Nhĩ Kỳ chưa được gia nhập vào Liên Âu là vì việc quân đội nước này chiếm đóng miền bắc đảo Ship. Trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn năm 2009, Đức Thánh Cha nói đến những khát vọng hòa bình của nhân dân Ship. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đảo Ship từ ngày 4 đến 6 tháng 6 tới đây. Tin Roma. Trước các hiện tượng thiên nhiên, con người khám phá ra những giới hạn của mình. Trên đây là tuyên bố của Đức cha Claudio Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, khi nhận định về những đám mây bụi phát xuất từ núi lửa Ajafjol đang gây trở ngại cho việc giao thông hàng không tại Âu Châu. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Celi nhấn mạnh rằng hiện tượng này nhắc nhở con người về tính có dùng và bản chất thụ tạo của mình. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Truyền thông Xã hội nói, một trong những vấn đề ngày nay là chúng ta chỉ đọc các thực tại của con người dưới cái nhìn kinh tế và toàn cầu, mà quên đào sâu bí ẩn con người trong cuộc tạo dựng. Theo Đức cha Celi, những biến cố này nhắc cho lương tâm tinh thần chúng ta rằng chúng ta là ai. Ngài nói rằng chúng ta cần có một thái độ khiêm tốn hơn, không phải để cảm thấy mình nhỏ bé, mà để nhận ra một cách đúng đắn chiều kích thụ tạo của chúng ta trong thế giới ngày nay. Theo Ngài, các hiện tượng thiên nhiên mời gọi con người không ngừng tái khám phá ra sự hài hòa của mình với thiên nhiên. Tin Nantong, Trung Quốc. Giáo hội tại Trung Quốc có thêm một vị giám mục được Tòa Thánh nhìn nhận. Hôm thứ Tư 21 tháng 4, Đức cha Shenbin thuộc Giáo hội Công khai đã được tấn phong giám mục giáo phận Haimen, Nantong, thuộc tỉnh Jiangsu, miền đông Duyên Hải, Trung Quốc. Lễ tấn phong đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa Nantong và với sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Đức cha Shen là vị giám mục thứ hai được cả Tòa Thánh lẫn Chính phủ Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận trong vòng 4 ngày vừa qua. Hôm Chủ nhật 18 tháng 4, Đức cha Paul Meng Quyin Lu cũng đã được tấn phong giám mục Ho Hốt, Nội Mông. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức cha Shen nói rằng ưu tiên hàng đầu của Ngài là việc huấn luyện và tổ chức các hoạt động xã hội. Ngài hy vọng có thể giúp các linh mục và nữ tu trong giáo phận đào sâu kinh thánh, cũng như tu đức và văn hóa. Ngài cũng cho biết sẽ giúp giáo dân hiểu biết về giáo hội hơn và tích cực hơn trong công cuộc truyền giáo. Ngài cũng sẽ thành lập các nhóm bác ái để trợ giúp người nghèo, cô nhi, quả phụ và nạn nhân thiên tai. Tạo điều kiện cho sinh viên nghèo được đeo đuổi việc học cũng là một ưu tiên của Đức Tân Giám Mục. Đức cha Shen năm nay 40 tuổi, chịu chức linh mục năm 1996. Trước khi được bổ nhiệm giám mục, Ngài đã từng là tổng đại diện của giáo phận. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về nhận định của hãng thông tấn Asia News về 5 năm triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16, do Mai Hương trình bày.
Triều đại giáo hoàng của Ngài được đánh dấu bằng sự cởi mở với thế giới, sự khiêm tốn, yêu mến sự thật, chữa trị và hòa giải. Với một thế giới cảm thấy bất lực nhưng cần có Thiên Chúa, Ngài mang lại sự thật và lý trí. Thay cho một giáo hội cô cụm trong chính mình, Ngài muốn có một giáo hội ra đi làm chứng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là nhận định của hãng thông tấn Asia News về 5 năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto. Tiếp tục nhìn lại 5 năm Đức Thánh Cha Benedicto được bầu làm chủ chăn giáo hội hoàng vũ. Hôm nay chúng tôi xin được trích đọc những nhận định của linh mục Bernardo Civellera, giám đốc hãng thông tấn Asia News. Trong một cuộc gặp gỡ với các nạn nhân của lạm dụng tình dục tại Manta, Đức Thánh Cha đã khóc và bày tỏ sự xấu hổ và đau buồn của Ngài. Đây là điều mà có lẽ ít người chờ đợi để thấy. Thật vậy, có lẽ không một ai trong cái thế giới truyền thông náo động này đã chuẩn bị để nghe thấy điều đó. Thay cho hình ảnh của một kẻ đồng lõa trong việc bóp nghẹt những tiếng khóc của các nạn nhân, Đức Thánh Cha đã chứng tỏ sự khiêm tốn và lòng yêu mến sự thật như Ngài đã và luôn có. Khi nói rằng, Ngài đã có thể lấp đầy sự trống rỗng hoặc thốt lên, cuối cùng, tôi có thể nói với các con gái tôi rằng, tôi đã tìm lại được niềm tin. Các nạn nhân có lạm dụng tình dục mà Đức Thánh Cha đã gặp gỡ tại Manta hẳn đã làm cho thế giới ngạc nhiên, bởi vì sự hiện diện của họ thường chỉ gợi lên sự căm phẫn. Cởi mở với thế giới, khiêm tốn, yêu mến sự thật, chữa trị và hòa giải. Đó là những nét nổi bật trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto. Trong 5 năm qua, cứ mỗi lần thế giới lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ, thì mỗi lần Đức Thánh Cha và giáo hội lại khiêm tốn, tìm cách nói lên sự thật, chữa trị và hòa giải. Đây là trường hợp xảy ra cách đây 4 năm, khi Đức Thánh Cha đọc bài diễn văn lịch sử tại Đại học Regensburg, Đức Quốc. Trong bài diễn văn, Ngài hỏi người Hồi giáo rằng, tôn giáo sẽ đóng góp những gì nếu nó chạy theo bạo lực, vốn là điều chối bỏ Thiên Chúa và lý trí. Bài diễn văn đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trong thế giới Hồi giáo, cũng như trong giới trí thức Tây Phương. Tuy nhiên, sau đó, nhiều người đã phải nhìn nhận thái độ can đảm của Đức Benedicto. Từ thế giới Hồi giáo, nhiều người xem bài diễn văn của Đức Thánh Cha như một khởi đầu của một bước tích cực tiến tới một cuộc đối thoại tốt đẹp hơn giữa Hồi giáo và Công giáo. Sự kiện ngày càng có nhiều nhà trí thức Hồi giáo lên án bạo động, hẳn phải xuất phát từ thái độ can đảm của Đức Thánh Cha khi dám nói lên sự thật. Sự thật, chữa trị và hòa giải cũng là chủ điểm của chuyến viếng thăm của Ngài tại Thánh Địa hồi năm ngoái. Trong chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình thân hữu sâu xa với người Israel lẫn Palestine, khi kêu gọi hai bên hãy chấm dứt bạo động và tìm ra một con đường dẫn đến sự sống chung hòa bình. Kêu gọi như thế, Ngài chứng tỏ sự can đảm và niềm hy vọng hơn các nhà lãnh đạo chính trị thế giới đang đứng về bên này hay bên kia. Chính vì thái độ can đảm đó mà có người tố cáo Ngài là một tên Đức Quốc xã, một người mơ mộng. Chữa lành và hòa giải là động lực khiến Ngài quyết định rút vả tuyệt thông cho 4 vị giám mục Công giáo thủ cựu do Đức Cha Lefebvre bổ nhiệm. Ngài làm như thế để hàng trăm linh mục có thể được trở về đàn Thiên Chúa. Cho dẫu việc Ngài rút vả tuyệt thông cho Đức Cha Richard Williamson, vị giám mục thủ cựu chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái và những tai tiếng về lạm dụng tình dục của một số linh mục, là những sơ hở trong việc giải quyết vấn đề của bộ máy hành chánh của tòa thánh. Đức Thánh Cha vẫn cương quyết cứu vãn tình hình bằng cách xác định thế nào là đúng và thế nào là sai, thế nào là công bình và thế nào là bất công, cũng như bác bỏ những cáo buộc mù quáng và một chiều. Sự thật, chữa lành và hòa giải luôn luôn là đường hướng chỉ đạo của giáo hội. Biết bao nhiêu người Do Thái, Đức Quốc xã hay những người kháng chiến đã được các linh mục và giáo dân cứu thoát trước, trong và sau đệ nhị thế chiến. Phần lớn những sự thù nghịch của thế giới đối với Đức Thánh Cha đều bắt nguồn từ sự khác biệt giữa sự thật và những ý thức hệ đang tìm cách tiêu diệt đối thủ vốn rất quen thuộc với thế giới ngày nay. Một trong những ý thức hệ điển hình của thời đại là chủ nghĩa duy tương đối. Đây là thứ chủ nghĩa không chấp nhận sự thật khách quan. Nhưng dựa trên chủ nghĩa duy tương đối này không thôi chưa đủ để giải thích những bôi nhọ, dối trá nhằm nhận chìm Đức Thánh Cha vào bùn nhơ. Theo cha Severa, nguyên nhân sâu xa nhất của chiến dịch này chính là sự kiện con người thời đại đã có lúc tưởng mình có thể nhờ khoa học và kỹ thuật mà trở thành toàn năng như Thiên Chúa, thì nay bỗng ý thức được những giới hạn và bất toàn của mình, nhất là kể từ khi khoa học tạo ra quá nhiều tàn phá về môi sinh và nhân bản. Chính trị ngày càng tỏ ra bất lực, và kinh tế ngày càng lúc càng trở nên vô luân. Theo Đức Thánh Cha, lý trí con người đã cho thấy điều mà không ai muốn nhìn nhận, đó là Thiên Chúa có thể chữa trị mọi vết thương do con người tạo ra, rằng chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới có thể là liều thuốc mang lại sự bất tử và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp. cuộc chiến mà Đức Thánh Cha đang nhân danh lý trí để mở ra bên trong giáo hội, chống lại một hình thức Kitô giáo tình cảm hiện đang diễn ra. Ngài muốn thấy người Công giáo phát huy một quan hệ sống động với Chúa và với giáo hội, là thân thể của Chúa Kitô, chứ không phải là một nơi để trốn tránh thế gian. Một mối quan hệ sống động như thế lớn mạnh nhờ sự xác tín cá nhân và thúc đẩy các tín hữu làm chứng trước mặt thế giới. Phụng vụ, kể cả phụng vụ hoành tráng nhất, không nhằm làm cho giáo hội tự phụ và co cụm trong chính mình, mà là để dẫn đưa đến sự thật, chữa lành và hòa giải trong thế giới. Thế giới đang cần có sự thật, chữa lành và hòa giải, ngay cả đôi khi không ý thức được điều đó.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý thiên niên kỷ mới, cũng do Mai Hương trình bày.
Ngày nay rừng khao khát. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Khoảng cuối năm 1991, sau khi nước Nga đã ra khỏi cơn ác mộng của chủ nghĩa cộng sản kéo dài 70 năm, du khách đã có thể trở lại viếng thăm nước này. Giáo hội chính thống và các sinh hoạt của giáo hội này là một trong những đối tượng thu hút du khách ngoại quốc. Một tác giả nọ đã chú ý đến vẻ mầu nhiệm và uy nghiêm của phụng vụ trong giáo hội này. Mỗi thánh lễ có thể kéo dài từ 3 đến 4 giờ. Giáo dân có thể ra vào tự do bất cứ lúc nào. Không có lời chúc bình an, chẳng có ai quay mặt xung quanh mình để trao đổi một cái bắt tay hay nụ cười thân thiện với người khác. Tất cả mọi người đều đứng, vì trong nhà thờ không có ghế ngồi hay quỳ. Tất cả đều đứng nghiêm trang hàng giờ để nhìn các tư tế cử hành phụng vụ vốn không thay đổi từ 2000 năm qua. Tại một nhà tù ở Moscow, điều khiến cho du khách ngạc nhiên là người ta vẫn còn tìm thấy một nhà nguyện. Đây là nhà nguyện duy nhất trong các nhà tù tại Nga. Hàng tuần, các linh mục từ các tu viện đến đó để cử hành phụng vụ cho các tù nhân. Cứ mỗi lần có cử hành phụng vụ, các tù nhân được ra khỏi phòng biệt giam của họ. Một tu sĩ tên là Bonifato chỉ cho du khách thấy một bức icon và giới thiệu. Đây là Đức Mẹ, đấng xóa tan nỗi buồn. Khi có một du khách xin sư huynh Bonifato cầu nguyện cho các tù nhân, thầy gật đầu, bỏ đi, và một lát sau mang lại một bức icon Đức Mẹ xóa tan nỗi buồn khác. Thầy đốt hai cây nến và xông hương. Không mấy chốc, khói tràn ngập nhà nguyện. Sau đó, thầy mặc áo choàng vào, đeo dây stola vào cổ và một cây thánh giá bằng vàng. Thầy làm mỗi động tác một cách uy nghiêm và trang trọng. Cuối cùng, thầy sẵn sàng để cầu nguyện. Lời cầu nguyện của vị tu sĩ là cả một chuỗi những lời kinh có sẵn trong sách mà thầy không đọc, nhưng hát thật lớn. 20 phút sau, có người lại xin thầy cầu nguyện cho các tù nhân. Thầy Bonifato liền nói thật lớn, Amen. Những ai không quen thuộc với lối cử hành này sẽ cho đây là một phụng vụ rườm rà vô nghĩa. nhưng đối với các tín hữu chính thống, đó mới thật sự là phụng vụ. Thiên Chúa của người chính thống là một Thiên Chúa xa cách mà con người chỉ có thể đến gần sau nhiều chuẩn bị, và nhất là chỉ qua trung gian của các linh mục và các bức icon mà thôi. Điều đáng suy nghĩ là chính vẻ uy nghiêm và huyền bí ấy của phụng vụ đã giữ gìn giáo hội chính thống trong suốt 70 năm dưới chế độ cộng sản. Trong một chế độ không có chỗ đứng cho Thiên Chúa, trong một chế độ mà con người được đưa ra làm thước đo của mọi sự, giáo hội chính thống Nga vẫn tiếp tục đặt Thiên Chúa vào trọng tâm của mọi sự. Chính nhờ đó mà giáo hội này đã sống còn trước những cuộc tấn công tàn bạo nhất của chủ nghĩa vô thần. Cùng cách cầu nguyện của sư huynh Bonifato giữa nhà tù như thế, như muốn nói với mọi người rằng, con người không thể đến gần với Thiên Chúa bằng bất cứ cách nào. Nghi thức trang trọng và vô cùng huyền bí giúp thầy đi từ thế giới hữu hình vào thế giới vô hình. Cha Thomas Merton đã có lần nói, nếu bạn tìm gặp Thiên Chúa một cách dễ dàng, thì có lẽ điều bạn tìm gặp không phải là Thiên Chúa. John Polkinghorne, một giáo sư vật lý nổi tiếng tại Đại học Cambridge, ông đã từ bỏ danh vọng để xin làm một linh mục Anh giáo. Theo Polkinghorne, sự khác biệt nền tảng giữa kiến thức khoa học và hiểu biết thần học là khoa học ngày càng tích lũy kiến thức. Trước hết, chúng ta có Ptolemy, Galileo, Copernicus, Newton, rồi đến Einstein. Mỗi một nhà bác học trên đây đều xây dựng sự hiểu biết của mình trên những hiểu biết của người đi trước. Kiến thức khoa học ngày càng được tích lũy đến độ ngày nay, một học sinh trung học có thể biết nhiều hơn nhà bác học Newton. Sự hiểu biết thần học thì khác hẳn. Mỗi một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa là độc nhất vô nhị. Một nhà thần bí của thế kỷ thứ năm hay một người nông dân thất học có thể có một sự hiểu biết về Thiên Chúa sâu đậm hơn một nhà thần học lỗi lạc của thế kỷ 21. Sự gặp gỡ và tiếp xúc giữa con người và Thiên Chúa là cá biệt, nghĩa là độc nhất vô nhị. Điều ấy cũng có nghĩa là Thiên Chúa, đấng vô hình, vẫn luôn ở ngoài tầm tay của con người. Không ai có thể tóm gọn Ngài trong một công thức. Thắc mắc mà nhiều người có thể nêu lên là, tại sao Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta cho Ngài, nghĩa là để biết và yêu mến Ngài, lại vẫn mãi xa cách với chúng ta? Tại sao Thiên Chúa đấng dựng nên mọi sự để chúng ta có thể tìm gặp Ngài, lại không tỏ mình ra cho chúng ta một cách công khai? Các tác giả Kinh Thánh sống trong một nơi gọi là Thánh Địa. Trong vùng đất ấy, mọi sự đều thánh. Các bụi gai cháy bừng, các phiến đá, các ngọn núi lửa đều tường thuật vinh quang của Thiên Chúa. Ngày nay, chúng ta không còn sống trong một thánh địa như thế nữa. Thế giới siêu nhiên dường như đã ẩn giấu. Chúng ta miệt mài trong thế giới hữu hình. Nỗi khao khát Chúa, ước mơ được tiếp xúc với thế giới vô hình, vẫn tiếp tục cày xéo tâm hồn con người. Sống trong thế giới vật chất, chúng ta mong mỏi Thiên Chúa đến với chúng ta. Bởi vì Ngài là đấng vô hình cho nên con người luôn bị cám dỗ tạc vẽ Ngài theo hình ảnh của họ. Các tín hữu Kitô thì trái lại, tin rằng Thiên Chúa có tất cả những phẩm tính của một ngôi vị, nghĩa là có tự do, có cảm xúc, có lúc tỏ ra hợp tác, có khi lại chống chế. Vấn đề là làm sao biết được rằng, từ thế giới vô hình, Ngài lắng nghe. Và đáp trả như thế nào với những ước muốn và lời cầu xin của con người. Khoa học khẳng định, Thiên Chúa không phải là đối tượng của khoa học. Con người không thể dùng bất cứ phương tiện nào để kiểm chứng hay đo lường Thiên Chúa. Thiên Chúa là một ngôi vị với những phẩm tính của một ngôi vị. Đây là điều mà Kinh Thánh không ngừng nhấn mạnh khi đề cập đến mối tương quan giữa Ngài và con người. Kinh Thánh mô tả Thiên Chúa như một đấng chi phối con người và đồng thời cũng bị con người chi phối. Thánh Vịnh 149 chẳng hạn nói rằng, Thiên Chúa vui thỏa nơi dân Ngài. Tính cách ngôi vị của Thiên Chúa tràn ngập mỗi trang Kinh Thánh. Thánh Gioan Tông Đồ khẳng định, Thiên Chúa là tình yêu, ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa. Thiên Chúa là một ngôi vị, cho nên quan hệ giữa con người và Thiên Chúa phải là một quan hệ thân hữu. Con người đi vào quan hệ với Thiên Chúa như tri giao với một người bạn. Tình bạn là mối giao cảm, có thể nói lên sự gặp gỡ giữa một tạo vật với đấng tạo hóa của nó. Nhưng vấn đề được đặt ra là, làm thế nào để chúng ta, những con người giới hạn, có thể đi vào quan hệ thân hữu với một Thiên Chúa mà chúng ta không thể thấy và cảm nhận được bằng giác quan? Và đây là câu hỏi mà chúng tôi sẽ trở lại đào sâu trong những lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, sau khi Chúa Giêsu bị bắt ở vườn Gethsemane, các môn đệ của Ngài cũng phân tán đường ai nấy đi. Sự sợ hãi khiến cho họ phải tìm cách lẩn trốn. Quá thất vọng với chính bản thân mình và thất vọng về vị thầy Giêsu, một vị thầy mà họ đã đặt biết bao kỳ vọng. Nhưng giờ đây, bầu nhiệt huyết ban đầu của họ là cùng nhau hành động vì sự tự do và sự giải thoát khỏi ách nô lệ của dân tộc Israel cũng bị thiêu hủy. Sứ mạng của Chúa Giêsu cũng bị quên lãng, họ cũng đánh mất tình nghĩa bạn bè và tình thầy trò với Ngài. Họ hoang mang và tản mát mỗi người một nơi. Làm sao các đồ đệ của Chúa Giêsu đã bị tản mát đó có thể tìm lại được nhau? Cái gì đã quy tụ họ lại với nhau thành cộng đoàn? Đó chính là họ có cùng chung một niềm tin vào Chúa Phục Sinh, đấng đã hiện ra với họ. Sự tái hợp này của các đồ đệ Chúa Giêsu được chứng thực bởi món quà của Chúa Thánh Thần, đấng sẽ tiếp tục dạy cho các đồ đệ Chúa Giêsu hiểu biết hơn về Ngài. Chúa Thánh Thần làm cho đức tin của các môn đệ vào Chúa Giêsu được sống động và được hiệp thông với Ngài. Bằng cách này, Chúa Thánh Thần đã làm cho các cộng đoàn Kitô tiên khởi được sống động. Và Chúa Thánh Thần tiếp tục chấn hưng các cộng đoàn Kitô ở mọi nơi và qua mọi thời bằng việc tăng sinh lực cho niềm tin và sự hiệp thông của những người theo Chúa Kitô như Chúa Phục Sinh từng quy tụ các đồ đệ đang chán trường và thất vọng, bằng việc tỏ lộ sức mạnh của lòng thương xót, tha thứ vượt lên trên sự yếu đuối, sa ngã và thất trung của con người, để trao cho con người họ niềm hy vọng. Cộng đoàn của những người tin theo Đức Kitô như là một dấu chỉ của niềm hy vọng cho một thế giới đang tìm kiếm một sự hiệp thông đích thực. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau nhìn lại những đặc tính của cộng đoàn phục sinh và để những tinh thần đó sống lại trong cộng đoàn của chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được sống trưởng thành hơn trong niềm vui của Chúa Phục Sinh như là một cộng đoàn phục sinh đích thực. Chúng ta lần lượt tìm hiểu những đặc tính điển hình của cộng đoàn các tông đồ và của các tín hữu Kitô tiên khởi sau khi Chúa Phục Sinh như là một điển hình, một gương mẫu của một cộng đoàn phục sinh mà chúng ta mong ước. Đời sống của giáo hội thời tiên khởi như thế nào, những người tin vào Đức Kitô có gia tăng hay không? Trong sách công vụ tông đồ, chúng ta thấy rằng cuộc sống khiêm tốn của cộng đoàn tiên khởi tập trung vào mối quan hệ trong cộng đoàn, công vụ tông đồ chương 2 câu 42-47, và những tương quan giữa những người trong và ngoài cộng đoàn, công vụ tông đồ chương 4 câu 32-37. Từ hai tường thuật diễn tả hai loại tương quan đó, chúng ta sẽ nhận ra sự hoạt động của Chúa Thánh Thần, sự hiện diện và sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong đức tin là tác nhân xây dựng đời sống cộng đoàn của cộng đoàn giáo hội tiên khởi. Chúng ta cũng biết rằng đời sống cộng đoàn đặt nền tảng trên tinh thần hiệp thông, cầu nguyện, bàn tiệc thánh thể và sự liên đới trong cùng một hoài niệm và một đức tin và hiểu biết về Chúa Giêsu. Từ hiệp thông này bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp là koinonia, có gốc là koinos, có nghĩa là chung. Một đặc điểm trong tương quan của những tín hữu diễn tả một ý nghĩa sâu xa nhất của cộng đoàn là họ có một cái gì đó chung với nhau. Điều căn bản mà họ có chung với nhau đó chính là niềm tin vào Chúa Phục Sinh. Mà sự xác tín và chắc chắn chịu một cái gì chung đó xuất phát từ nội tâm, một đức tin bền vững, gắn kết con người với nhau. Hiệp thông là trọng tâm của cộng đoàn Kitô và của mọi tập thể con người. Từ trọng tâm này, chúng ta có thể xác định sự hiện hữu của một cộng đoàn, nơi nào có tình hiệp thông, nơi đó có một cộng đoàn đích thực. Những đặc tính của những cộng đoàn này là chia sẻ, cầu nguyện, bẻ bánh, chiên châm học hỏi, được Chúa Thánh Thần chữa lành và quây quần bên nhau. Hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày hai đặc tính đầu tiên của cộng đoàn các Kitô hữu tiên khởi là cộng đoàn biết chia sẻ cho nhau và cộng đoàn cầu nguyện. Cộng đoàn chia sẻ. Giáo hội tiên khởi đã thể hiện tình hiệp thông một cách rõ nét và cụ thể qua việc tự nguyện chia sẻ những của cải vật chất. Chia sẻ vật chất là cách chúng ta thể hiện sự tận tâm đối với nhau. Cộng đoàn đích thực không chỉ chia sẻ cho nhau của cải vật chất, mỗi thành viên còn chia sẻ đức tin cho nhau. Thực ra, việc chia sẻ đức tin sẽ tạo nên nguyên động lực thúc đẩy mọi người chia sẻ của cải vật chất cho người khác. Họ chia sẻ lời Chúa và kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Sự chia sẻ này được chứng thực trong các thư của Thánh Phaolô. Thánh nhân đã mở rộng lòng để chia sẻ những kinh nghiệm sâu sắc của mình với các độc giả. Thật là một quyền nhiệm khi thấy rằng chỉ có một niềm tin duy nhất vào Đức Kitô, nhưng các tín hữu cảm nghiệm đặc biệt khác nhau. Chúng ta cần chia sẻ những câu chuyện về những trải nghiệm đức tin của chúng ta, trong khi chúng ta cũng cần phải lắng nghe những câu chuyện cảm nghiệm về đức tin của những người khác. Chia sẻ những kinh nghiệm độc đáo của chúng ta về đức tin mà chúng ta cùng mang trong mình là một phần của koinonia, một phần của công cuộc hoạt động của Chúa Thánh Thần, một cộng đoàn được xây dựng trên nền tảng của chia sẻ những của cải vật chất, những nhu cầu và đức tin, là một cộng đoàn mang dấu chỉ ngôn sứ làm cho một thế giới bị chia rẽ bởi sự tham lam và ích kỷ, phải cật vấn về chính mình. Cộng đoàn cầu nguyện. Khía cạnh thứ hai của đời sống cộng đoàn theo sách công vụ tông đồ là cầu nguyện. Các tín hữu tiên khởi duy trì cách thức cầu nguyện theo kiểu người Do Thái là sử dụng thánh vịnh, sách các ngôn sứ và lời giảng dạy của Mô-sê. Những tín hữu đầu tiên này không loại bỏ đi cách thức thực hành đời sống đạo đức đã được thừa kế từ cách thức cầu nguyện của dân tộc Israel, và chúng ta cũng vẫn dùng như là những cách thức cầu nguyện của Kitô hữu. Khi các tín hữu tiên khởi nhìn lại cha ông họ thể hiện niềm tin qua việc cầu nguyện như thế nào, họ cũng nhìn lại cách thức của Chúa Giêsu cầu nguyện ra sao. Theo một số nhà chú giải kinh thánh chuyên nghiên cứu về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, thì họ quả quyết rằng khi Ngài đọc kinh lại cha, Ngài muốn dạy chúng ta biết rằng những công thức cầu nguyện không quan trọng, nhưng chủ yếu là những kinh nghiệm về việc gặp gỡ và gắn bó với Chúa. Sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa chính là mối liên đới giữa ta với Chúa. Điều quan trọng không phải là những lời nói, nhưng là tâm hồn, từ đó chúng ta có thể nâng tâm hồn và mở rộng ra để thổ lộ tâm giao với Chúa trong cầu nguyện. Cầu nguyện là nhấn mạnh đến sự hiệp thông với Thiên Chúa, chứ không nệ vào những nghi thức hay cách thức cầu nguyện. Lời cầu nguyện của các Kitô hữu thiên khởi diễn tả niềm trông đợi việc Đức Kitô đến lần thứ hai, Maranatha, Lạy Chúa, xin Hãy đến. Họ muốn Chúa Giêsu mau đến, họ muốn được hiệp thông với Ngài như thế. Họ tha thiết xin Ngài bắt đầu một sự hiệp thông trọn vẹn, viên mãn những điều mà chưa được hưởng kiến do tội lỗi, do sự phá hủy của con người và chia rẽ của thế giới. Cũng có bằng chứng rõ rệt trong Tân Ước là cầu nguyện thì trước hết và hơn hết là cầu nguyện cho mỗi người và cho mọi người, rồi cho nhau. Cầu nguyện cho nhau như thế là cách thức diễn tả Koinonia. Trong thư của Thánh Phaolô có đề cập đến rất nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống cộng đoàn, đặc biệt là cầu nguyện. Ước gì mỗi cộng đoàn Kitô hữu chúng ta trở thành một cộng đoàn cầu nguyện đích thực, một cộng đoàn cầu nguyện luôn sống liên đới và nhận ra gương mặt của Cha ơi, của các bậc tiền bối và của nhau. Như thế, chúng ta sẽ nhận ra chung màu của Đấng Phục Sinh trong đời sống của mình. Đó là hai đặc tính đầu tiên của cộng đoàn các Kitô hữu thiên khởi, là chia sẻ và cầu nguyện cho nhau và với nhau. Một căn cứ người Kitô xin được kết thúc hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần tới. Chúng ta sẽ bàn tiếp với những đặc tính khác của cộng đồng gương mẫu này.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Vào buổi sáng ngày Chủ nhật đẹp trời, một gia đình nọ tổ chức cuộc đi picnic ở miền quê. Bánh xe lăn đều nhịp trên đường từ thành phố tới một làng ở vùng ngoại ô. Bỗng chốc, hai đứa trẻ ngồi hàng ghế sau vỗ nhẹ vào vai của ba chúng đang cầm tay lái. Chúng kêu lên. Ba ơi, dừng xe lại, có một con mèo kêu meo meo trên vệ đường. Ba chúng bực mình trả lời, mặc kệ nó chứ việc gì mắc mớ đến tụi con. Chúng ta phải đi picnic cơ mà. Không, ba phải dừng xe lại. Ba không thể dừng xe được. Nhưng nếu ba không dừng xe lại cứu nó, thì nó sẽ chết mất. Để nó chết mặc kệ nó. Trong xe không có chỗ cho loài vật, và ở nhà mình cũng có đủ những con chó con mèo rồi. Hai đứa bé đổi giọng năn nỉ. Không lẽ nào ba nỡ lòng để cho nó chết sao? Làm sao chúng con có thể nghĩ rằng ba lại là người ác tâm với con mèo nhỏ sắp chết như vậy được? Sau một vài phút yên lặng, bà mẹ quay sang nói với chồng dừng xe lại, chiều ý hai đứa trẻ. Ông đành phải dừng xe, rồi vòng ngược trở lại chỗ có con mèo đang nằm thoi thóp bên lề đường. Ông thắng xe, mở cửa xuống xe, cúi xuống bên con mèo chỉ còn da bọc xương, và mình đầy rận trí như đã chết. Nhưng khi ông giơ tay chạm tới da cổ nó, thì nó vùng vẫy cách hung dữ, nhè ra những cái răng nhọn như để tự vệ. Ông xách con mèo lại xe và bảo các con đừng động tới nó, kẻo bị lây bệnh ghẻ lở. Về đến nhà, hai đứa trẻ tìm mọi cách chăm sóc con mèo, và dọn cho nó một chỗ ngủ sạch sẽ, cho nó ăn uống đầy đủ. Mấy tuần sau, nó đã khỏe lại, và dần già trở nên thân thiện, quấn quýt bên hai đứa trẻ. Ngày tháng trôi qua, cha mẹ của hai đứa trẻ cũng nhận thấy những thay đổi nơi con mèo đáng thương ấy. Một buổi tối, đang lúc ngồi xem vô tuyến truyền hình, ông cảm thấy có cái gì mềm mềm ấm ấm chạm vào chân ông. Ông cúi xuống và thấy con mèo đang chơi với chiếc dép nơi chân ông. Ông quan sát kỹ và nhận ra nó chính là con mèo đáng thương bên lề đường đã được cứu sống nhờ lời khẩn khoản van xin của hai đứa con ông. Nó không còn là con mèo hoang nhát sợ, nhè bộ răng để tự vệ, và giơ nanh vuốt để cào cấu tay ông như khi nằm thoi thóp bên vệ đường trước kia nữa. Và ông đã hiểu đâu là yếu tố đã biến đổi nó từ con mèo hoang trở thành con mèo nhà. Quý vị và các bạn thân mến, con mèo hoang thoi thóp sắp chết bên lề đường là hình ảnh của biết bao nhiêu người bất hạnh, xấu số đang sống bên cạnh chúng ta, và cũng có thể là chính bản thân chúng ta nữa trong một hoàn cảnh nào đó. Đó là những lúc chúng ta bị bỏ rơi, những khi đói khát mong đợi một mảnh tình thương, một chút cảm thông của người khác, một ít hơi ấm tình người để lấy lại sức sống. Thiếu tình thương, con người dễ trở thành hung dữ, luôn nhát sợ vì thiếu tin tưởng, và luôn đặt mình trong tư thế tự vệ. Tình thương chính là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất. Nó sưởi ấm tâm hồn, trấn an nỗi lo sợ, kiện cường lòng tự tin, xoa dịu những làn nét cứng cỏi, chai đá, và khơi dậy một tia sáng hy vọng mới. Phúc âm Thánh Gioan thuật lại sự việc Chúa Phục Sinh hiện ra với các tông đồ. Vì lần đó Tô-ma vắng mặt, nên khi nghe các tông đồ kể lại, ông không muốn tin là Chúa Giê-xu đã sống lại, và còn đòi cho được bằng chứng rồi mới tin. Biết vậy, nên một lần nữa, Chúa Phục Sinh lại hiện đến trước sự hiện diện của Tô-ma. Ngài không nặng lời khiển trách, nhưng nhân từ chiều theo yêu sách của ông. Ngài mời Tô-ma đến gần, chạm đến các dấu đinh nơi tay chân Ngài, giơ tay sờ vào cạnh sườn Ngài để tin nhận thật chính là Ngài. Chúa Giê-xu đã tự nguyện đến trần gian để tỏ lộ dung mạo thật và trái tim của Thiên Chúa Cha. Thánh Gioan viết, Thiên Chúa là tình yêu. Vì thế, đã sai con một Ngài đến trần gian trong thân thể của con người, để nhờ đó, nhân loại cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa Cha. Còn Thiên Chúa quyền năng vô cùng đã chấp nhận sống như một người thấp hèn, đã bị kết án bất công như một tội nhân, nhưng đã sống lại ra khỏi mồ với quyền năng của Thiên Chúa, để những kẻ tin Ngài được dẫn đưa vào trong sự sống bất diệt của Chúa. Để minh chứng thế nào là sự sống mới đó, sau khi sống lại từ cõi chết, nhiều lần và bằng nhiều cách, chính Ngài đã tỏ mình trong thân thể bằng xương thịt, để cho các môn đệ được dịp tiếp xúc với Ngài. Biết bao lần trong đời sống mỗi người, bàn tay dịu hiền đầy tình thương của Chúa cũng đã giơ ra, vói tới và chạm đến chúng ta, để chúc lành và chữa lành vết thương vì sự cứng lòng tin. Thiên Chúa không làm thế một cách miễn cưỡng, nhưng luôn là người đi bước trước. Cả những lúc chúng ta nhát sợ, muốn tự vệ và cào cấu tay Chúa. Nhưng bất chấp những vết thương đẫm máu đó, Ngài vẫn không bao giờ rút bàn tay Ngài lại. Bởi vì bàn tay của Ngài là bàn tay của tình thương. Bàn tay giơ ra không phải để đánh phạt, nhưng để mời gọi, để chữa lành, để xoa dịu, và để tỏ tình thương âu yếm. Lạy Chúa Giê-xu, trong những năm Chúa khiêm tốn, tự hạ mặc lấy thân phận con người sống hòa mình giữa dân Do Thái, Chúa đã không ngần ngại giơ tay chạm đến những người nghèo khổ, các bệnh nhân, cả những người phong cùi bị khai trừ để thông ban sự sống, để biểu lộ tình thương và để chữa lành. Xin Chúa ban cho chúng con cặp mắt của Chúa, để nhận ra bàn tay Chúa nơi bàn tay của những người hành khất ngửa tay xin bên vệ đường, của những công nhân lao nhọc vì cuộc sống, của những bệnh nhân run rủi vì đau đớn. Xin ban cho chúng con đôi bàn chân để đến với họ và trái tim để yêu thương họ như Chúa yêu thương vậy. Amen.
Bàn tay Chúa đó đang xin ăn lao nhọc bên đường. Bàn tay Chúa đó đang run run giữa đêm trời gió đông. Bàn tay Chúa đây bao công nhân sớm khuya lao động. Bàn tay Chúa đây đôi tay nghèo đói bên đời chờ mong. Xin cho con yêu người như Chúa yêu, cứ tha nhân gian khó nguy trăm chiều, giữ lời thề dẫu cuộc đời khôn liêu. Xin cho con thấy Chúa yêu thương người, khiến vui đau khổ luôn tươi cười, hướng quê trời bên Chúa sống vui tươi. Chân Chúa đó đi lang thang phố chợ ngỡ ngàng, bàn chân Chúa đó đi trong mưa nắng bên đời trái ngang. Bàn chân Chúa đây bao đau thương bé thơ hao gầy. Bàn chân Chúa đây chân anh hùng bước lên đường dựng xây.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và